Nhiều khi chúng ta tập luyện mà lại thắc cố ngoại đạo, như các Phật tử đều biết, như phương pháp tập luyện yoga cũng là pháp của ngoại đạo, rồi dưỡng sinh, rồi khí công, rồi nhân điện đều là pháp môn ngoại đạo chứ không phải là của Phật giáo. Tại vì trong kinh điển của Phật giáo nguyên thủy chúng ta không thấy có dạy những pháp môn này. Nhưng chúng ta biết rất rõ trong kinh sách Đại Thừa thì dạy chúng ta tu về hơi thở, thì có pháp tức, thì có pháp hoàn quán hơi thở, rồi có lục diệu pháp môn sổ tỷ chỉ quán hoàn tịnh cũng đưa vào hơi thở, rồi có pháp dạy chúng ta đưa vào hơi thở mà lại ở trên cơ bụng mình sợ như thiền minh sát đại. Xét lại pháp của Phật dạy về hơi thở thì chúng ta lại thấy khác xa không giống. Như về pháp môn về hơi thở Đức Phật dạy chúng ta, như Phật của Minh Châu đã dịch có 16 đề tài tu về hơi thở. Nhưng mà về pháp môn thân hành niệm thì Đức Phật lại dạy có thêm về hơi thở, có thêm 2 đề mục nữa là 18 đề mục. Nhưng khi Đức Phật dạy cho La Hầu La là dạy hơi thở về đứa con trai của mình thì Đức Phật dạy thêm một đề mục nữa, tức là một phương pháp về hơi thở nữa, cộng lại tất cả là 19 đề mục của hơi thở. Như vậy Đức Phật dạy về hơi thở có 18 cái đề tài để tu tập hơi thở chứ không phải một đề tài. Đầu tiên thì dạy chúng ta hít vô, chúng ta biết hít vô, thở ra, chúng ta biết thở ra. Thế rồi thân chúng ta bị bệnh đau thì lại an tịnh thanh hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thanh hành, tôi biết tôi thở ra. Nhưng tâm chúng ta bị đạo tưởng, bị tuôn trào, vọng tưởng, tuôn ra lai láng thì chúng ta lại, Đức Phật lại dạy chúng ta có cái phương pháp để giết phục tâm không còn vọng tưởng, chứ không phải ngồi tập trung trong hơi thở, biết hơi thở ra vô để rồi không có vọng tưởng. Thì điều đó thì được sai. Cho nên các tổ dạy chúng ta sổ tức tùy tức, đó là cái phương pháp sai. Bởi vì hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra, rồi đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thức ngờ, đó là sổ tức tùy tức, thì để biết hơi thở ra hơi thở vô mà không đếm. Nhưng đạo Phật không dạy vậy, đạo Phật dạy khác. Nghĩa là khi chúng ta muốn biết hơi thở ra hơi thở vô thì chúng ta có pháp tác ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi lại dẫn nó một lần nữa, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Như vậy rõ ràng là chúng ta nương vào cái pháp như lý tác ý, tác ý của cái hơi thở để rồi tâm nhiếp vào trong hơi thở chứ không phải để tự chúng ta biết thở ra thở vô. Cho nên cách thức dạy tu theo đạo Phật, Đức Phật dạy với các tổ dạy đều sai khác không giống nhau. Cái nữa, khi thân chúng ta bị đau nhức ở trên thân thì Đức Phật dạy chúng ta để giúp cho chúng ta thân không còn đau nhức, thì Đức Phật dạy an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, làm cho thân chúng ta không còn đau nhức nữa. Thế nữa, Đức Phật dạy tâm chúng ta không an thì chúng ta sẽ dắt nó vào cho an, thì chúng ta dắt an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, và mỗi hơi thở chúng ta đều nhắc rồi hít thở, rồi nhắc rồi hít thở, thì tâm chúng ta sẽ không có loạn tưởng, sẽ không có niệm tưởng, chứ không phải ngồi tức chế tâm cho hết vọng tưởng. Rồi tâm chúng ta có khởi lên một cái tâm tham hoặc là tâm sân thì Đức Phật dạy chúng ta để hàng phục tâm đang sân đang giận của chúng ta, thì quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Các bạn thấy cái đề tài của Phật dạy chúng ta cụ thể để đối trị được cái tâm tham sân si chúng ta. Cũng như bây giờ các vị ngồi thiền rồi hít vô thở ra, biết hít vô thở ra, nhưng bây giờ nó buồn ngủ, nó gục tới gục lui, quý vị không biết cách nào làm sao mà cho hết gục. Nhưng đạo Phật có phương pháp dạy chúng ta hết gục, không còn gục tới gục lui nữa. Cho nên Đức Phật dạy quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Do mình bị gột, bị hôn trầm, thì miên, bị vô ký, cho nên Đức Phật dạy nhắc nó phải định tĩnh lại, rồi mình biết hít vô thở ra, rồi định tĩnh lại, cứ nhắc một hơi thì tâm chúng ta hết buồn ngủ. Như vậy quý vị thấy đạo Phật dạy chúng ta đối trị được tâm tham sân si và được bệnh khổ ở trên thân qua cái định niệm hơi thở, chứ không phải ngồi nhiếp tâm trong hơi thở để không niệm. Điều đó tổ dạy sai, không giống Phật, phải không? Phật dạy chúng ta đối trị được cái sự đau khổ của chúng ta trên pháp môn hơi thở, có phải không? Cho nên quý vị thấy rất rõ ràng, đạo Phật dạy chúng ta cụ thể rõ ràng đối với cái tâm tham sân si, đối với những sự khổ đau trong thân tâm của chúng ta có phương pháp đối trị hẳn rồi. Vì vậy mà gọi là ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, đem lại sự bình an cho nó, gọi là sanh thiện, tăng trưởng thiện. Ngăn và diệt không có cho nó làm cho thân tâm chúng ta đau khổ. Vậy thì nội cái định niệm hơi thở, nội cái phương pháp tu hơi thở không, quý vị cũng làm chủ được sự đau khổ của quý vị rồi, có phải không? Nhưng mà muốn tu tập làm chủ được vậy thì phải tu tập cho nhuần nhuyễn, chứ không phải vô quý vị nói hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra, rồi an tịnh thân hành, đọc riết cho hết, tu riết cho hết 19 cái đề mục này thì quý vị đâu có kết quả gì đâu. Cũng như mình quý vị tụng cái bài đó rồi hít thở theo, như vậy không kết quả. Chúng ta tu một cái đề mục trong những cái đề mục của định niệm hơi thở, phải tu nhuần nhuyễn, phải tu cho có kết quả. Thứ nhất, thầy xin nhắc nhở, nghĩa là mình phải nhiếp tâm cho được ở trong thân hành của mình, tức là mình phải tập đi kinh hành, bước đi mình phải biết cho rõ ràng, và hơi thở phải biết hơi thở ra vô rõ ràng, gọi là nhiếp tâm, làm cho tâm mình dính trong hơi thở. Rồi bây giờ cái giai đoạn thứ hai là phải an trú tâm cho được trong hơi thở. Khi mà nhiếp tâm và an trú tâm được trong hơi thở rồi thì quý vị đủ khả năng đẩy lui bệnh trên thân quý vị, đủ khả năng đẩy lui tất cả những tâm phiền não của quý vị ra khỏi thân tâm của quý vị. Đó là cái phương pháp của Phật, cái phương pháp làm cho quý vị được bình an, đem lại hạnh phúc cho quý vị. Phương pháp rất tuyệt vời. Cho nên trong sự tu tập phải có người hướng dẫn. Tại sao vậy? Có vị biết rằng khi một cánh tay đưa ra đưa vô như thế này thì nó rất dễ dàng, nó không rối loạn cơ thể của quý vị đâu. Nhưng mà vì cái hơi thở của quý vị,
nhưng về cái hơi thở thì nó rất khó quý vị, bởi vì nó là thân thành nội. Quý vị luôn luôn lúc nào cũng có hơi thở ra và hơi thở vô, có sự hoạt động trong nội thân của quý vị, cho nên quý vị mới có sự sống. Nếu hơi thở quý vị ngừng tức là không hoạt động nữa thì quý vị sẽ không còn sống. Cho nên thân hành nội tức là hơi thở của quý vị, khi quý vị thở thì tim gan phèo hỏi quý vị đang hoạt động chứ không phải ngưng. Khi nào hơi thở quý vị ngưng là tất cả bộ phận trong nội thân quý vị sẽ ngưng theo. Hơi thở dừng là mạch máu của quý vị dừng, tim gan phèo hỏi bao tử cũng đều dừng, không còn làm việc. Cho nên hơi thở là thân hành nội rất quan trọng cho đời sống của mọi con người. Vì thế tu hơi thở không đơn giản, quý vị tập trung chú ý nó là quý vị không khéo sẽ bị rối loạn hơi thở, mà rối loạn hơi thở sẽ dễ thành bệnh nội thương của quý vị. Cho nên muốn rèn luyện hơi thở thì quý vị phải có một bậc thầy có kinh nghiệm về hơi thở hướng dẫn thì quý vị tu sẽ không sanh bệnh tật. Nếu quý vị dùng hơi thở mà tập trung tâm cho hết vọng tưởng thì quý vị sẽ bị căng mặt, căng đầu, nhức đầu hoặc rối loạn thần kinh. Vì thế, các sư Nam Tông rất sợ khi tập trung ở nhân trung, nơi sáng, nơi mũi. Vì thế, các vị sư dời điểm tập trung ở nơi một hình phạt, cho nên có lại thiền hình tập của Ngài Mahati. Nhưng không đúng đạo Phật. Đạo Phật không dạy tập trung thức chế tâm, mà dạy chúng ta nương vào hơi thở để xả tâm. Nhưng muốn được sự hướng dẫn hơi thở, phải có một vị thầy biết rõ hơi thở của tập tướng mọi người. Có người thở dài, có người thở ngắn. Vì thế mà tùy theo đặc tướng của mọi thân, mà vì kinh nghiệm hơi thở, có kinh nghiệm hơi thở, người ta sẽ biết cách dạy cho quý vị vận dụng hơi thở mà không rối loạn hô hấp, không rối loạn cơ thể của quý vị. Cho nên ở đây, ngay bây giờ đây, thầy mặc dù thầy rất biết định niệm hơi thở của đạo Phật rất là lợi ích, rất lớn cho đời sống của chúng ta. Như hồi nãy thầy nói, có bệnh dùng hơi thở để lui bệnh được, tâm phiền não dùng hơi thở để lui được, hôn trầm thì miên dùng hơi thở để lui được, tất cả những chướng ngại đều có thể dùng để lui được cả. Nhưng quý vị sẽ không làm được, là vì hơi thở rất quan trọng. Cho nên hiện giờ thầy sẽ dạy cho quý vị buổi tiếp pháp. Giờ này thầy sẽ cố gắng thời gian ngắn, nhưng làm sao cho quý vị hiểu được sự lợi ích của bài pháp hôm nay, lợi ích cho quý vị thiết thực. Quý vị đừng nên tập vội vàng hơi thở, mà chờ dịp nào quý vị được gần với thầy, xin được ở gần với thầy một tuần lễ hoặc nửa tháng, một tháng, thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị tập luyện hơi thở. Còn không thì quý vị đừng rới đến hơi thở, nó rất nguy hiểm. Hiện giờ quý vị nên tập tỉnh thức bằng bước đi kinh hành của mình. Tôi đi, tôi biết tôi đi, tức giờ là quý vị bước đi từng bước đi. Rồi quý vị biết từng bước, có vọng tưởng xen vào, không vọng tưởng không quan trọng, chỉ cần biết bước đi của mình mà thôi. Nhớ được thì tốt, mà không nhớ được thì một lúc nữa sẽ nhớ lại, không sao đâu. Chỉ tập cho quen đi, để cho cơ bắp chân của quý vị có đi, có vận động là điều tốt đầu tiên. Rồi kế đó thầy sẽ dạy cho quý vị, một người tu sĩ phải có nghị lực. Không có nghị lực, quý vị không thoát, không vượt qua khỏi những sự thử thách. Bởi vì các vị nghe tổ sư Hoàng Bá là một người tu thiền tông, mà người còn nói chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu khá dễ ngửi mùi hương. Còn đạo Phật tu đâu phải lúc nào chúng ta cũng đầu hàng trước giặc sanh tử. Cho nên một lần chúng ta không chết trong đạo thì chúng ta làm sao chứng đạo. Cho nên khi cơ thể chúng ta bị bệnh khổ hoặc bị chướng ngại gì thì dựng thân sừng sững, chiến đấu với cảm thọ, đánh tận cùng, chừng nào thắng mới thôi. Do đó nếu không đủ nghị lực thì quý vị đầu hàng ngay tức khắc mà không còn hồi sừng sững nổi. Vì thế phải có phương pháp. Ai cũng nói mình có nghị lực, nhưng gặp khó khăn thì quý vị bỏ cuộc liền tức khắc. Như vậy rõ ràng cái nghị lực của quý vị chưa luyện tập, cho nên chưa có được đủ nghị lực để chiến thắng những sự khó khăn. Sau thời gian tập luyện có nghị lực, quý vị mới thấy mình mới có đủ khả năng chiến đấu lại giặc sanh tử. Khi chúng nó đánh thẳng vào với chúng ta, một trận bệnh đó là giặc sanh tử đã đến với chúng ta đó. Nếu chúng ta không thắng được trận giặc này thì chúng ta sẽ bị chết trong sinh tử. Còn thắng được thì giặc này sẽ lui đi. Do như vậy thì quý vị hãy tập. Đầu tiên quý vị tập đi kinh hành như thầy vừa nói. Sau đó rèn luyện pháp nghị lực. Tức là quý vị muốn rèn luyện pháp nghị lực thì quý vị đi 20 bước và quý vị đứng lại hít thở 5 hơi thở, rồi tiếp tục đi 20 bước. Đó là giai đoạn đầu. Sau thời gian một tuần lễ thì quý vị thay đổi liền cái hành động này liền, cũng đi 20 bước, nhưng thay vì đứng lại thì quý vị ngồi xuống hít thở 5 hơi thở rồi đứng lên đi 20 bước nữa, và tiếp tục tập như vậy 30 phút, rồi lần lượt tới 1 giờ đến 2 giờ. Nếu mà đến 2 giờ quý vị đứng lên ngồi xuống như vậy mà quý vị thấy không cực nhọc, không mệt nhọc, quý vị làm được, đó là quý vị đã có nghị lực. Bởi vì khi đi 20 bước rồi ngồi xuống rồi đứng lên, nghe nó nhọc nhằn lắm,
Cái người không nghị lực là không bao giờ mà tập nổi pháp môn này. Có nghị lực mới tập nổi. Nhưng quý vị tu chừng 1 giờ đến 2 giờ là quý vị đã có đủ nghị lực để chiến thắng với những sự khó khăn sau này của quý vị. Đó là pháp luyện rèn luyện nghị lực. Để đó quý vị tập cánh tay của quý vị. Cánh tay của quý vị giống như hơi thở của quý vị. Hít vô là quý vị đưa cánh tay vô. Đó bây giờ quý vị ngồi xếp bằng như vậy, để hai bàn tay trên đầu gối, không? Rồi quý vị đưa tay vô, quý vị tắt ý, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi quý vị đưa vô, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Rồi quý vị đưa ra. Vì cái đưa tay vô và đưa tay ra nó giống như hơi thở, hít vô và thở ra. Có đúng không quý vị? Nhưng mà nó là hành thân ngoại, cho nên nó không ảnh hưởng ở trong nội thân của quý vị, cho nên quý vị không có bệnh tật gì đâu mà sợ. Vì vậy mà quý vị tập nhiếp tâm cho được trong cánh tay của quý vị. Tay này đưa ra đưa vô 5 lần thì cánh tay bên này đưa ra đưa vô 5 lần để thay phiên, nó không mỏi tay quý vị. Khi quý vị hướng tâm như vậy, tu tập nhiếp tâm được như vậy, trong cánh tay đưa ra đưa vô rồi, bây giờ trên thân của quý vị đau nhất chỗ nào, bất kỳ đau nhất chỗ nào, bệnh gì, quý vị dùng cánh tay mà đưa bệnh quý vị ra. Bây giờ thầy sẽ tắt ý câu để quý vị nhớ. An tịnh tâm hạ, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì quý vị sẽ đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi quý vị đưa vô. Đưa vô thì quý vị đưa cánh tay vô giới bình thường. Nhưng khi đưa ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì quý vị đưa ra chậm chậm, đừng đưa ra nhanh. Đưa ra chậm chậm theo sự nhiếp tâm, tức là theo sự biết cánh tay đưa ra. Rồi quý vị đưa ra thì quý vị dùng cái lực tưởng của quý vị. Các con thấy các vị thấy rằng cái những cái người mà luyện nhân điện khí công để trị bệnh không, người ta dùng cái tưởng người ta trị chứ không phải gì hết. Nhưng mà cái lực tưởng nó có. Bây giờ các vị nhấc cái đầu, khi mà an tịnh thân hành, tôi đưa tay ra, rồi quý vị đưa ra thì quý vị tưởng như cái bệnh nhức đầu theo cánh tay quý vị ra. Các dùng cái lực tưởng của mình coi như cái bệnh nhức đầu theo cánh tay đưa ra. Rồi các vị đưa vô thì các vị thấy sự an tịnh theo cánh tay của vị quý vị vô. Và cứ như vậy các vị cứ làm trong vòng 5 phút, 10 phút là cái bệnh nhức đầu của quý vị sẽ hết. Đó là quý vị từ trên pháp cứu mình ra khỏi sự đau khổ của bệnh tật. Ở đây thứ nhất thì nhắc lại cái phương pháp đối trị bệnh. Bởi vì trong các vị mọi người đều có bệnh, không có người nào không bệnh. Mà muốn đối trị bệnh thì chỉ duy nhất có những pháp môn mà Phật đã dạy. Ngoài pháp môn của Phật thì không có phương pháp đối trị bệnh. Nhưng muốn trị bệnh cho thật hết bệnh thì quý vị cư sĩ quý vị sống đúng 8 giới luật, gọi là bát quan trang. Còn cư sĩ quý vị sống đúng 10 giới sa di. Các vị nhớ 10 giới sa di, thầy không nói 250 giới, 348 giới nhiều quá quý vị. Quý vị chừng 10 giới sa di cũng tạm đủ rồi. Giữ gìn đúng, đừng sai phạm. Bởi vì giới luật là thiện pháp, thiện pháp để chuyển ác pháp. Nó cái nghiệp thân chúng ta bị đau là do cái nhân ác của chúng ta đã làm. Bây giờ giờ giới luật nó làm cái nơi tương tự vững chắc để chuyển đi cái nhân quả khổ đau. Cho nên cái kinh sách hành thập thiện hồi nãy mà được quý vị được phát đó, là quý vị thấy người ta hành, tức là người ta sống trong 10 điều thiện mà người ta còn trị được bệnh. Các con đọc sách, quý vị đọc sách hành thập thiện, quý vị sẽ thấy thầy diễn tả được lúc mà ông tu bồ đề để đối trị bệnh của mình. Thì hôm nay chúng ta lại sử dụng một cái phương pháp để đối trị, đó là cái phương pháp thân hành niệm. Như lúc đầu thầy nói, những người mà tập dưỡng sinh yoga, tập luyện cơ thể họ đều là do cái hành động để làm cho cái cơ thể của họ khỏe mạnh, ít bệnh. Thì Phật pháp có những phương pháp thân hành như vậy, gọi là thân hành niệm. Cánh tay đưa ra có phải là thân hành không quý vị? Thân hành niệm mà. Cánh tay đưa ra đưa vô, bên này các con ngồi 30 phút mà đưa ra đưa vô này, cơ bắp của quý vị có làm việc không? Làm việc nhiều lắm chứ, như một người tập thể dục chứ. có phải không? Nhưng chưa toàn diện đâu quý vị, chỉ mới cánh tay mà thôi. Nhưng trong khi người tu, người tập luyện thể thao thể dục dưỡng sinh, họ đâu có tập luyện tinh thần họ, họ đâu có tập trung trong cánh tay đưa ra mà biết đưa ra đâu, có phải không? Họ đưa vô họ đâu có biết đưa vô đâu, và họ cứ họ vận động cánh cái cơ của họ thôi, chứ họ đâu có tu, họ đâu có luyện cái tinh thần họ. Còn chúng ta vừa cơ mà vừa tinh thần nữa, thật quá tuyệt quá, vừa tập thân mà vừa tập tâm, quý vị thấy rõ. Rồi đồng thời lại dùng cái lực của ý thức, lực của chúng ta đẩy lui bệnh ra nữa. Ta còn thấy pháp như lý ta ấy, nó tạo thành ý thức lực. Cho nên khi mà đưa tay ra thì mình dùng cả dùng cái tưởng lực nữa, dùng cái tưởng như cái đầu chúng ta đang bệnh theo cánh tay mà ra. Thì các vị cứ làm đi, rồi các vị sẽ thấy kết quả. Và từ đó quý vị mới tin rằng Phật pháp đem lại cứu khổ con người, chứ không phải Đức Phật cứu khổ chúng ta, mà pháp cứu khổ chúng ta. Cho nên các vị nhớ, khi quy y Tam Bảo, khi mình quy y Tam Bảo, mình thọ Tam Bảo, mình thọ ngũ giới cái gì, các vị nhớ mình nương vào cái chỗ nào. Quy y Tam Bảo là gì? Quy y là trở về nương tựa cái gì. Bởi vì mình đau bệnh mình không tự mình cứu được, mình phải nương tựa pháp, nương tựa Phật, nương tựa tăng. Bây giờ quý vị nương tựa ai? Quý vị nương tựa thầy, thầy mới dạy cho quý vị, gọi là nương tựa tăng. Bây giờ quý vị tự đưa cánh tay ra vô là trị bệnh mình, đó là nương tựa pháp. Quý vị biết nhớ ơn Phật, tin tưởng Phật, làm cho lòng tin của quý vị có để quý vị siêng năng làm cái này, gọi là nương tựa Phật, có phải không? Quy y Phật cái gì? Quy y pháp, quy y tăng cái gì? Là trở về nương tựa. Mà vì những cái sự đau khổ của mình không tự cứu mình được, mình không, cha mẹ, những người thân mình không làm sao giúp mình thoát được những cái khổ này. Chỉ có ba ngôi Tam Bảo này giúp cho quý vị thoát khổ, cho nên mình mới nương tựa ba ngôi Tam Bảo để cho mình thoát khổ quý vị, có phải không? Cho nên bây giờ quý vị nương vào pháp, quý vị sẽ thoát khổ, phải không? Bây giờ nương cánh tay ra vô như thế này, quý vị siêng năng. Bây giờ quý vị đau, quý vị còn làm cái gì nữa được? Chỉ còn ôm pháp mà đẩy lui bệnh. Mà thầy thường nói ôm phao mà vượt biển. Bởi vì thân nghiệp của mình là biển nghiệp cái gì? Biển nghiệp nó đang nổi sóng gió là quý vị đang đau bệnh đó. Bây giờ ai có thân đang đau bệnh, đó là biển nghiệp của quý vị đang nổi sóng. Nhưng mà quý vị biết sử dụng pháp, tức là biết ôm phao, thì sóng gió, mặt sóng gió ôm cho chặt phao mà vượt đi, thì bệnh quý vị sẽ hết. Bởi vì sóng gió là vô thường, lúc thì sóng gió, lúc thì không sóng gió chứ, đâu phải sóng gió hết sao, có phải không? Cho nên vì vậy quý vị cố gắng mà tập luyện, đưa tay ra, đưa tay vô. Quý vị có nhớ câu thầy dạy an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Và khi đưa tay ra, quý vị dùng cái tưởng của mình mà nghĩ cái bệnh của mình theo cánh tay mà đưa ra, rồi quý vị sẽ hết bệnh. Không tốn một viên thuốc đâu quý vị. Thầy nói không tốn một đồng xu mà bệnh quý vị hết, có hạnh phúc không? Đó là nương tựa pháp đối với vậy, đó gọi là quy y pháp đối với vậy. Chứ quý vị quy y pháp rồi, quý vị có lợi ích gì đây? Hay là quy y pháp về để đó mà đọc, mà học, mà hiểu, mà chơi? Như vậy là lợi ích gì? Quý vị từ khi quý đến chùa quy Phật pháp tăng mà có bệnh, quý vị đi nhà thương, thì quý vị có xứng đáng là đệ tử của Phật không? Đã nương tựa để cho mình thoát ra những cái khổ, bây giờ tâm quý vị nổi lên cái cơn sân, người ta nói quý vị tức quá, quý vị không có dằn được, nó tức bực ở trong tâm của quý vị, mà quý vị muốn cho cái tâm mình nó hết sân, quý vị làm sao đây, có phải không? Vậy thì muốn cho hết sân thì quý vị quán ly sân, tôi biết tôi đưa tay ra, quán ly sân, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi quý vị tập trung cánh tay đưa ra đưa vô trong 5-10 lần như vậy, quý vị cứ lặng lại coi thứ của tâm sân mình còn hay không. Tâm sân quý vị mất liền tức khắc quý vị không còn. Còn cái bệnh của quý vị là cái thân bệnh, là cái quả. Còn cái tâm sân là cái quả của tâm. Nhưng mà cái tâm nó dễ lắm, quý vị cần tập trung ở trong cái hành động đưa ra đưa vô là cái tâm sân của quý vị đã mất rồi. Quý vị làm thử đi, rồi quý vị sẽ thấy cái hiệu quả của pháp Phật. Cho nên quy y Phật, quy y pháp bảo là quy y như vậy, chứ không phải quy y để mà có quy y, để cho có một cái miếng giấy quy y Phật pháp, có nghĩa liền gì quý vị? Người ta còn bày đặt cái chuyện mê tín nữa, là quy y rồi để khi quý vị chết người ta đốt cái này theo, hoặc là người ta ép cái lòng thái này theo để quý vị đi xuống Long Dương á, quý vị mới đưa cho vua đầu mã diện á, đưa cho mấy thằng lính ở dưới Diêm Dương á, tôi đã theo Phật giáo đây, đặng có dị tình quý vị mà quý vị được bình an, hoặc là nó xử phạt quý vị cũng nhẹ nhẹ. Cái điều đó không phải đâu quý vị, nó sạch đi quý vị. Ở đây quy y pháp là đã cứu quý vị ngay bây giờ, chứ không phải là ở chỗ quý vị đốt cái giấy đó để quý vị mang theo. Quý vị đừng có hiểu cái đó là sai. Phật không trù tượng, không mê tín, không ảo tưởng, mà Phật pháp rất thực tế. Cho nên thầy dạy quý vị nhớ, quý vị tự cứu. Thầy dạy quý vị, thầy không cứu được mình cái gì đâu, mà chính quý vị đã tự cứu mình, đã tự thắp đuốc lên mà đi đấy. Các vị hết khổ là do ở các vị, chứ không phải ở thầy. Mà các vị làm được những điều hết khổ là quý vị không phụ ơn thầy, biết ơn Phật. Còn quý vị không làm là quý vị đã phụ ơn Phật, phụ ơn thầy. Bởi vì Đức Phật đã hy sinh một cái đời của mình trong sự giàu sang mà bỏ hết để rồi đi tìm được cái chân pháp giúp cho con người. Thế mà bây giờ chúng ta lại phụ ơn người, chúng ta không thực hiện pháp của người mà cầu khẩn, thì làm sao đúng được pháp không? Cho nên ở đây quý vị nhớ kỹ những lời thầy dạy, để rồi quý vị sẽ thực hiện, thì quý vị sẽ thấy hiệu quả của Phật pháp rất là vi diệu, gọi là quy y pháp, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Đó, bây giờ quý vị đã làm được cái hành động này rồi chứ gì? Bây giờ thầy dạy kế tiếp quý vị, mỗi buổi sáng quý vị thực hiện một cái pháp của Phật gọi là pháp thân hành niệm. Các vị đọc ở trong cái bài kinh pháp thân hành niệm, chắc nếu mà không có một người kinh nghiệm tu thì quý vị chỉ hiểu chơi mà thôi, chứ không biết. Đức Phật nói như thế này: pháp thân hành niệm phải cấu kết nó trở thành một cái cổ xe, cái thân hành của chúng ta, nghĩa là đưa tay đưa chân ngồi lên đứng xuống, cúi đầu nghiêng mình, hoặc là hít thở, và cấu kết những cái hành động này lại hết trở thành một cái cổ xe. Các con hiểu Đức Phật không? Bảo mình phải cấu kết những cái thân hành của mình lại thành một cái cổ xe kiên cố, cổ xe chắc chắn. Và khi cổ xe đó chạy thì nó trở thành căn cứ địa, nghĩa là không có một cái ác pháp nào mà xâm chiếm vô được trong cái cổ xe đó, gọi là căn cứ địa. Nhưng xét cho cùng, nó là cái phương pháp thể dục rất là tuyệt vời. Bây giờ thầy ví dụ, nó từng cái hành động và từng cái tâm niệm, từng cái tư tưởng, từng cái sự vận dụng đó, nó là cái phương pháp để tạo cho chúng ta có một cái lực, cái ý thức lực làm chủ tất cả những hành động. Bây giờ thầy nói như thế này: cánh tay trái của thầy để đây, thầy bảo cánh tay trái đưa ra, thầy ra lệnh đó, thì thầy sẽ đưa cánh tay trái thầy ra. Thầy bảo cánh tay trái đưa vào, thầy sẽ đưa vào. Đó là cách thức tu thân hành niệm, tắt ý trước rồi đưa ra, lệnh đâu thì hành động theo sau đó, chứ đừng có chưa tắt ý mà lại hành, chưa ra lệnh mà lại hành là sai, hoặc là đồng thời vừa bảo vừa đưa thì sai. Cũng như mình muốn sai một người đại tớ của mình, con hãy ra ngoài kia lấy cho thầy cái thao, thì cái chú đại tớ, chú ra ngoài đó chú lấy cái thao, cái lệnh của thầy bảo, thì cái thân tâm của chúng ta là người đại tớ của chúng ta, cho nên chúng ta là người chủ, chúng ta sai nó sẽ làm theo hành động, gọi là pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm phải cấu kết cho kỹ, nó từng hành động không được, không được chung chung. Cũng như quý vị tu tập chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành, tôi đi tôi biết tôi đi, nhưng dở chân lên thì các con đó là một hành động gì, đưa tới là một hành động gì, hạ chân xuống là một hành động gì. Vậy mà tôi biết tôi đi là ba bốn cái hành động này, tôi chỉ biết có một cái biết bước đi mà thôi, như vậy là chung chung không đúng. Bắt thân hành niệm khác, bây giờ thầy bảo chân trái bước thì thầy bảo dở gót lên, gót chân thầy dở lên, thầy bảo dở chân lên thì thầy sẽ đưa chân lên, thầy bảo đưa chân tới thì thầy đưa chân tới, thầy bảo hạ chân xuống thầy hạ chân xuống, thầy bảo hạ gót xuống thầy hạ gót. Đó là một bước đi, một bước đi nhiều lĩnh truyền để nó làm từng phần chứ không được làm chung chung. Các con hiểu chưa? Cho nên khi mà các con dỡ gót lên là có cái sự vận dụng kỹ lưỡng, và tinh thần của mấy con tập trung kỹ trong hành động. Khi cái lệnh của mấy con truyền dỡ chúng lên thì các con dỡ lên, đưa chúng tới, hạ chúng xuống, hạ gót xuống đó. Rồi bắt đầu chân mặt cũng vậy, dỡ gót lên, đưa chúng tới, hạ chúng xuống, hạ gót xuống. Rồi chân trái tiếp tục đúng 10 bước vậy. Thì các con đứng lại, bắt đầu các con bảo đưa tay mặt. Hồi các con đi thì các con đã gói ghém hai cái tay sau lưng của các con rồi, cho cái chân các con động mà hai cái tay con không được nhúc nhích. Bây giờ các con muốn ngồi thì các con phải xả hai cánh tay sau lưng con xuống. Các con xả tay trái buông thẳng xuống, tay mặt buông thẳng xuống. Thì hai tay buông thẳng xuống theo thân người của các con rồi. Bây giờ chuẩn bị cho các con ngồi thì các con bảo đưa tay mặt, đưa tay trái thẳng ra, rồi đưa tay trái thẳng ra, hai tay đưa thẳng ra. Rồi nhờ cái đà đó mà mấy con ngồi xuống, thì mấy con bảo hai chân co ngồi xuống. Rồi hai chân co ngồi xuống. Ngồi xuống xong rồi các con bảo tay trái đưa ra sau lưng, nó đưa ra sau lưng, nó chống sau lưng. Tay phải đưa ra sau lưng, chống sau lưng, nó mới hạ mông xuống. Các con thấy tu tập từng hành động như vậy gọi là thân hành niệm. Nhờ cái hành động tu tập như vậy, khi mà các con ngồi rồi các con cũng nhắc hít vô thở ra từng hơi thở của con, thì như vậy kết hợp nó thành cái cổ xe kiên cố. Mà thành cổ xe kiên cố rồi thì các con tiếp tục từ cái chu kỳ của bánh xe như vậy, nó chạy cho đến chu kỳ bánh xe khác, nó thuần thục rồi thì các con sẽ có một căn cứ địa. Tất cả những chướng ngại pháp đều hoàn toàn tác động vào trong đó không được. Ví dụ như con bệnh mà con thực hiện bệnh cũng không còn, mà trời nóng nặng, trời nóng nực, các con tập ôn pháp đó thì không thấy nóng nực. Trời lạnh như ở Đà Lạt, các con ôn pháp đó các con cũng không thấy lạnh. Tất cả những cái phương pháp này là gọi là pháp thân hành niệm, nhiếp phục được thời tiết, nhiếp phục được mũi mồng, nhiếp phục được những cảm thọ đau đớn. Và đồng thời pháp này tu tập có 10 thần lực, có 10 công đức Như Lai. Nghĩa là muốn một cái gì thì nó sẽ làm theo cái nấy, nó tạo thành tứ thần túc do cái pháp môn này. Nhưng khi muốn tập pháp môn này thì chỉ có một người thầy có kinh nghiệm dạy, chứ còn mấy con tập mà không có người dạy thì mấy con sẽ tập sai. Tập sai thì nó không thành cổ xe thân hành niệm, mà nó lại sai pháp. Rồi sự tác ý của mấy con có thể nói rằng bảo đưa tay ra, mấy con đưa nhanh vậy thì cái người thầy người ta biết đưa như vậy không đúng, mà bảo đưa tay ra mấy con đưa chậm rờ rờ vậy, người ta cũng không chấp nhận. Đưa làm sao cho đúng đặc tướng của mấy người, của mấy con, thì lúc bây giờ nó mới có hiệu quả của sự tu tập. Các con thấy pháp của Phật nó phải có kinh nghiệm, cho nên trong kinh sách của Phật thường dạy chúng ta phải tìm một vị thánh, một bậc chân nhân thân cận những vị đó. Những vị đó sẽ khai ngộ cho chúng ta, làm chúng ta giác ngộ được chân lý, giác ngộ được chân lý, và dạy chúng ta cách thức hộ trì chân lý, bảo vệ chân lý. Đó là cái phương pháp của Phật dạy. Các con thấy nếu mình không gần một thiện hữu tri thức mà một vị thầy chứng đạt chân lý thì không thể nào mà người ta khai ngộ mình được. Vị thầy còn phạm giới, phá giới, còn này kia thì dạy chúng ta không bao giờ chúng ta đạt được chân lý. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng Phật pháp có trong kinh sách cứ đọc là hiểu. Không phải đâu, quý vị không hiểu đâu, quý vị sẽ lầm lạc chết. Quý vị sẽ hiểu là một cái danh từ mà trong kinh sách nói như vậy, mà các tổ hiểu như vậy, thì quý vị tu như thế nào được? Như ở trong kinh Đại Không thì các tổ lại hiểu nó là tánh không, nhưng mà Đức Phật muốn nói đây là cái tâm bất động chứ không phải là cái tánh không mà như các vị nghĩ. Cho nên mới đẻ ra cái bộ kinh Đại Bát Nhã như vậy, thì quá sức tưởng tượng, hiểu sai rồi lại còn viết ra theo cái sức tưởng của mình trở thành cái tánh không của nó. Tất cả cái đại không không có phải là tánh không. Cho nên từ cái từ như vậy mà hiểu như vậy làm chúng ta lệch đi cái sự tu tập. Mà mục đích của Đạo Phật là dạy chúng ta bất động tâm mà thôi. Cho nên đến đây thì quý vị nhớ cái điều mà cần thiết cho quý vị tu tập là làm sao đối trị được cái bệnh của quý vị, đối trị được cái tâm của quý vị trong thời gian ngắn này. Thầy dạy cho quý vị là lợi ích cho quý vị. Khi bị bệnh đau thì quý vị dùng cánh tay đưa ra đưa vô như thế này, như là hồi nãy thầy nói. Và khi tâm quý vị phiền não thì quý vị cũng nương nhờ cánh tay đưa ra đưa vô mà đẩy lui những cái phiền não đó. Cho nên nhớ tập đi nhiêu đó thôi. Còn những gì mà thầy nói, hoan tập đã. chờ khi nào có dịp, có sự tha thiết quyết tâm mà tìm sự giải thoát thì đến gặp thầy. Còn còn bây giờ thì không thể nào mà thầy dạy cho mấy con quý vị được, tại vì pháp phải thực hành chứ không phải pháp nói suông mà nghe. Có gì nãy giờ thầy nói như vậy nhưng mà đưa cánh tay ra vô để trị bệnh như thế này chưa chắc quý vị đã làm được. Nói là một lẽ, nhưng quý vị coi chừng quý vị đưa ra đưa vô nó không đúng cách thì quý vị cũng không đẩy lui được bệnh. Nhưng nó không sao, nó không sao là tại vì nó là tâm thành hoạt. Nhưng khi muốn thực hiện được sự giải thoát thì quý vị nên thân cận vị thiện hữu tri thức, cái người mà đã có sự làm chủ được sanh già bệnh chết, người đó sẽ giúp quý vị thực hiện được điều mà quý vị mong ước. Mong ước thoát ra sự đau khổ của kiếp người. Đến đây thầy xin chấm dứt. Nhớ và chúc quý vị cố gắng thực hiện được pháp làm chủ này. Và cuối cùng thầy khuyên quý vị một điều, để tâm của quý vị được bình an, đó là quý vị nhìn mọi sự việc xảy ra trong đời sống của quý vị bằng thiện ác, bằng nhân quả, đừng nhìn nó bằng sự đúng sai phải trái, vì nhìn sự đúng sai phải trái là tâm quý vị đau khổ, nhưng nhìn nó thiện ác thì tâm quý vị sẽ không còn đau khổ nữa. Đến đây thầy chấm dứt buổi đàm thoại hôm nay.
Thank you.